Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng của tháng 11. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: phần tin phản ánh thị trường tài chính tuần qua, tiểu mục người tiêu dùng quan tâm có phản ánh bước đầu với sản phẩm đầu ra trong việc ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Phần cuối là bài phỏng vấn với ông Phan Chí Kiên, Phó Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản TBCO về xây dựng công trình cầu và đường, quy hoạch dự án TBCO Riverside. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong tuần qua đã kéo giá vàng miếng trong nước xuống mức thấp nhất trong gần một tuần. Giá đô la Mỹ tự do tăng trở lại lên gần mốc 22.900 đồng một đô la Mỹ. Mở cửa phiên giao dịch lúc 9 giờ sáng nay, tập đoàn đá quý Doji chi nhánh Thái Nguyên báo giá. Vàng SJC giao dịch bán ra chỉ còn 35,8 triệu đồng một lượng và mua vào 35,65 triệu đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng so với tuần trước. Kéo theo đó, hai loại vàng tròn cũng giảm mức tương ứng, giao dịch bán ra lần lượt chỉ đạt 33 và 33,1 triệu đồng một lượng, mua vào là 32,5 và 32,6 triệu đồng một lượng. Hiện so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới gần 3 triệu đồng một lượng. Dự báo trong tuần tới, thị trường vàng không có nhiều biến động, tiếp tục giữ giá như thời điểm hiện tại. Trái ngược với thị trường vàng, giá 1 đô la Mỹ tự do tại Hà Nội sáng ngày 2 tháng 12 phổ biến ở mức 22.830 đồng mua vào và 22.870 đồng bán ra, cao hơn tương ứng 20 đồng và 10 đồng so với cuối giờ chiều qua. So với cách đây 2 ngày, giá đô la Mỹ đã tăng 30 đồng và 40 đồng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu năm 2016, thành phố Thái Nguyên là một trong hai địa phương được tỉnh chọn xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau an toàn, trong đó sẽ ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng trừ sâu bệnh, trồng rau trong nhà lưới, sản xuất theo quy trình Việt Gáp, có hệ thống tưới nước, bón phân tự động, đảm bảo an toàn về chất lượng, sạch và hấp dẫn về hình thức. Vậy sau một thời gian ngắn thí điểm, sản phẩm đầu ra có được thị trường chấp nhận? Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại xã Tân Cương và Thịnh Đức.
Tại xã Tân Cương, vùng đất có thổ nhưỡng khí hậu phù hợp với sự phát triển của cây chè, nên việc ứng dụng sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã và đang được người dân áp dụng. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Khoa Trường, xóm Hồng Thái 2. Sau nhiều năm gắn bó với nghề trồng chè, cách đây 2 năm, con trai ông đã thành lập công ty cổ phần trà Tân An. Ông Trường cho biết, hiện với diện tích 2 hectare chè, gia đình đang áp dụng sản xuất theo mô hình Việt Gáp. Các quy trình chăm sóc được gia đình đảm bảo nghiêm ngặt, đảm bảo cung ứng cho thị trường những sản phẩm chè ngon và sạch nhất, giá bán trung bình từ 150.000 đồng đến 3 triệu đồng 1 kg. Tuy nhiên, việc sản xuất còn đang gặp khó khăn do thiếu nguồn vốn và quỹ đất để mở rộng mô hình.
Nhất là về mô hình, về sản lượng chưa được đáp ứng về cái đầu tiêu thụ, nên là đề nghị muốn là cái sản lượng là muốn mở mang thêm cái diện tích chè chân cao. Thứ hai là về phân bón, làm nào cố gắng duy trì phân bón cho nó đúng cái hiệu quả. Có một số gia đình trước đây có lấy phân bón về nên là bón cái phân toàn phân nó không bảo đảm chất lượng, đâm ra là phân bón cây chè nó cũng hại cây chè, nó không phát triển được, nên cái chất chè đâm nó cũng ảnh hưởng thêm. Cái phần thứ ba về muốn giới thiệu thêm cái sản phẩm, một cái thương hiệu chè gia đình nói riêng và cũng như chè Tân Cương nói chung, cấp trên cố gắng là tạo điều kiện để giới thiệu cho ra cái phần trong nước cũng như nước ngoài để ta biết đến cái sản phẩm của Tân Cương.
Nằm trên địa bàn xóm Mỹ Hào, xã Tịnh Đức, vườn sản xuất rau an toàn trong nhà lưới của gia đình ông Đinh Văn Tho đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa rau đầu tiên. Ông Tho cho biết, với diện tích đất gần 1.100 m², ông đã đưa vào trồng thử nghiệm 3 loại cây rau quả là các loại rau cải, cà chua và bí ngồi. Hiện cà chua đang bắt đầu cho quả, rau cải đã cung ứng cho thị trường với giá bán trung bình 25.000 đồng 1 kg. Còn bí ngồi, một loại cây trồng rất mới, cũng đã cho thu hoạch. Trung bình mỗi cây bí có thể cho từ 12 đến 14 kg quả, giá bán buôn cũng lên tới 55.000 đồng 1 kg. So với cách trồng thông thường, rau củ quả trồng trong nhà lưới cho hiệu quả kinh tế và chất lượng tốt hơn.
So với nhà vườn với nhà lưới thì nhà lưới kết quả đầu ra thì người ta đánh giá là tốt hơn nhiều. Vì cái đầu tư nhà lưới nó kín, không có sâu bọ, không phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Phân nếu lượng phân nói cả một cái người hơn 1.000 m² thì lượng phân nó phải giảm đến trên 60%.
Cũng nằm trên địa bàn xã Thịnh Đức, nhiều năm qua hộ gia đình anh Hoàng Mạnh Cường, xóm Bến Đỏ lại chọn cách phát triển kinh tế gia đình bằng việc trồng cây ăn quả. Theo đó, trên toàn bộ diện tích đất của gia đình, anh dành tới một mẫu trồng cam canh, 4 sào trồng cam vinh và 2 sào trồng quất cảnh. Anh Cường chia sẻ, với cam canh, trung bình mỗi cây cũng cho thu hoạch 30kg quả, cam vinh từ 30 đến 50kg một cây, còn quất cảnh cũng bán được từ 300.000 đồng đến trên 1 triệu đồng một cây, thu nhập trung bình cũng đạt từ 10 đến 12 triệu đồng một sào một năm. Và nếu ứng dụng khoa học kỹ thuật theo mô hình công nghệ cao như thời gian qua, mức thu nhập có thể lên tới từ 13 đến 15 triệu đồng một sào một năm. Chính từ hiệu quả này mà trong thời gian tới, anh Cường mong muốn bà con cùng mở rộng diện tích đất để trồng, phát triển cây ăn quả theo mô hình hợp tác xã.
Nếu như mà bà con mà có nhu cầu hợp tác cùng tôi mong muốn là thành lập một tổ hợp tác. Kỹ thuật thì chúng tôi sẽ giúp bà con thực hiện để phát triển. Vì kỹ thuật đến giờ này thì chúng tôi đã nắm chắc trong tay và làm thành công rất nhiều mô hình. Mình rất mong muốn là được chính quyền quan tâm tạo điều kiện tài nguyên đất. Thứ hai là về đường điện và có những nguồn vốn hỗ trợ để cho bà con cùng phát triển.
Trong giai đoạn 1 của dự án, thành phố Thái Nguyên chọn 5 xã gồm Thịnh Đức, Phúc Triều, Tân Cương, Đồng Bẩm và Phường Tích Lương thực hiện thí điểm mô hình này. Theo đó, tùy theo thổ nhưỡng và khí hậu tại địa phương, thành phố sẽ ứng dụng các mô hình cho phù hợp. Là địa phương đang thực hiện việc sản xuất rau củ quả theo hướng công nghệ cao, ông Lê Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Thịnh Đức có những đề xuất.
Với cái mô hình nhà lưới có hiệu quả kinh tế cao thì đối với chính quyền địa phương thì tôi đề nghị thành phố, tỉnh có cái quan tâm, trong đó có cái đầu tư cơ sở vật chất để mở rộng các cái mô hình và đầu tư các cái phương tiện thiết bị máy móc để sản xuất giống cây con và cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm nông nghiệp trong cái sản xuất mô hình nhà lưới tại Thịnh Đức. Đối với cái phần đối ứng với người dân thì đề nghị đây là các cái mô hình điểm, thành phố tỉnh cũng quan tâm và hỗ trợ cho người dân tối đa cái mức đối ứng để người dân giảm cái chi phí và bỏ công lao động nhưng mà xây dựng được các cái mô hình làm nào để có cái điều kiện phát triển kinh tế cho người dân.
Qua những kết quả sơ bộ ban đầu từ việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp có thể thấy, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao không chỉ giúp người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng thực phẩm hàng ngày mà còn nâng cao thu nhập cho người dân, giảm thiểu thời gian chăm sóc.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại tổ 14 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ đã khởi công xây dựng công trình cầu và đường quy hoạch dự án TBCO Riverside Thái Nguyên. Vậy công trình có tổng vốn đầu tư như thế nào, thiết kế công trình ra sao và tiện ích mà những công trình này mang lại là như thế nào? Hãy cùng đón nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với ông Phan Chí Kiên, Phó Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ. Trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Vâng, xin chào chị Minh Tâm và xin chào quý khán giả.
Câu hỏi đầu tiên dành cho ông là ông có thể giới thiệu sơ lược công trình xây dựng cầu và đường thuộc dự án quy hoạch TBCO Riverside Thái Nguyên mà công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ vừa mới triển khai.
Công trình xây dựng cầu và đường thuộc quy hoạch hệ thống giao thông của dự án TBCO Riverside thì tổng vốn đầu tư cho cái công trình hệ thống toàn bộ hệ thống giao thông này là 280 tỷ đồng. Công trình đang tiến hành xây dựng giai đoạn 1, đó là xây dựng tuyến đường là trục đường tuyến số 7 và cầu kết nối giữa dự án TBCO Riverside với là khu chung cư TBCO. Công trình xây dựng trục đường tuyến số 7 này có thiết kế với tổng chiều dài là 1 km. Và theo thiết kế thì trục đường tuyến số 7 có mặt cắt đường rộng là 20 m. Đường thì trải thảm nhựa theo tiêu chuẩn Việt Nam. Đồng thời hai bên vỉa hè thì có diện tích rộng là 4 m cùng với cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng. Công trình sẽ dự kiến là sau 90 ngày thì sẽ hoàn thiện kể từ ngày khởi công.
Vậy thì việc sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng cái công trình này thì nó sẽ đem lại những tiện ích như thế nào đối với người sử dụng ạ?
Với những ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng, việc sớm xây dựng và hoàn thiện đưa vào sử dụng cái công trình cầu đường quy hoạch thuộc dự án TBCO Riverside thì của tập đoàn thì đi kèm với việc phát triển các dịch vụ đồng bộ không những giúp cho cái việc mà giao thông đi lại của người dân được thuận tiện mà nó còn góp phần làm tăng cái chất lượng cuộc sống của người dân các vùng lân cận lên gấp nhiều lần. Đồng thời nó cũng tạo nên môi trường sống xanh sạch đẹp trong lòng đô thị thành phố Thái Nguyên.
Vậy thì thời gian qua là cái đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xây dựng chung cư ở Thái Nguyên, thì đến nay công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ đã thực hiện thành công những cái chuỗi dự án nào ạ?
Đến hiện nay thì công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ đã thực hiện xong chuỗi dự án hệ thống chung cư. Đầu tiên là hệ thống chung cư TBCO. Hệ thống này thì đã được bàn giao và đưa vào sử dụng. Dự án thứ hai là dự án chung cư TBCO 1. Và dự án này thì dự kiến trong tháng 12 này sẽ bàn giao cho khách hàng và cũng tiếp tục đưa vào sử dụng. Thì tổng số căn hộ được bàn giao cho khách hàng vào hơn 500 căn hộ.
Vậy thì trong năm 2017 thì công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ có những cái kế hoạch xây dựng các công trình chung cư cũng như các công trình phụ trợ khác như thế nào ạ?
Đối với kế hoạch của tập đoàn Tiến Bộ trong 2017 này thì tiếp tục là đầu tư và xây dựng vào dự án TBCO Riverside. Dự án TBCO Riverside sẽ xây dựng là 6 tòa nhà, trong đó có 4 tòa là chung cư cao 17 tầng, phục vụ cho hơn 800 hộ dân, và 2 tòa trung tâm thương mại cao 25 tầng, phục vụ cho gần 1.000 hộ dân. Tổng dự án TBCO Riverside là 1.800 căn hộ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường.